Nhân đạo chí tôn, chương 1734, thiên hà đế chiến, góc truyện audio.com. Con thuyền cổ đi theo dòng thiên hà, đột nhiên có con sóng lớn ập tới, Trung Nhạc vội điều khiển thuyền tránh đi, không ngờ sau khi tránh được ngọn sóng này thì ngọn sóng sau còn cao hơn, mạnh hơn. Hơn nữa thiên hà còn vô cùng khắc nghiệt, vô số những lỗ xoáy nước còn khủng bố hơn 100.000 lần so với lỗ đen vũ trụ, nguyên từ chi lực bạo phát hút lấy con thuyền kéo vào sâu trong thiên hà. Hắn còn chưa tới gần chiến trường giữa đế minh và mục tiên thiên mà đã nhiều lần gặp nguy hiểm. Trung Nhạc toàn lực điều khiển con thuyền bay ra khỏi thiên hà. Ra tới bên ngoài hắn đột nhiên cảnh giác vội cho con thuyền bơi nghiêng qua bên cạnh dòng tinh hà. Dòng tinh hà này không phải thiên hà mà là quầng sáng sau đầu của một vị thiên đế vô cùng vĩ to lớn. Bên cạnh dòng tinh hà này còn có 5 dòng tinh hà khác, đó là dị tượng vô cùng kinh người. Khi con thuyền cổ nhìn cảnh bay ra khỏi thiên hà, suýt chút nữa đã đâm đầu vào quầng sáng sau đầu của vị đại đế đó. Thanh hà đế, Trung Nhạc cho con thuyền cổ bơi qua, thấy gương mặt của vị đại đế đó, không khỏi nghiêm túc. Thanh hà đế dung mạo trang nghiêm, vị đại đế của thanh hà thị này cho người ta cảm giác về sự phong thanh như thủy của quân tử. Ngài từ từ quay lại nhìn hắn, gật đầu cười. Thì ra là Dịch quân vương, ta còn tưởng Dịch quân vương sẽ chủ trì chiếm cứ, không ngờ cũng tới quan chiến. Tình hình chiến tuyến thế nào? Ngài không hề có ác ý gì, Trung Nhạc cũng đáp lễ cúi người. Tiền tuyến đại cục đã định, ta có ở đó hay không cũng không ảnh hưởng gì. Thanh hà đế động dung, tán thưởng. Dịch quân vương luyện binh đã tới được trình đó này, đúng là binh pháp đại gia, dĩ binh nhập đạo. Chỉ là, ngươi luyện binh tốt như vậy, chủ soái là ngươi không có mặt, binh sĩ của ngươi có thể công phá Nam Thiên Môn, ta sợ sau này ngươi sẽ bị tước đoạt binh quyền. Ngươi luyện thần binh thần tướng tới trình độ có hay không có ngươi cũng như nhau, vậy thì cần ngươi làm gì? Trung Nhạc cười ha hả, chư vị đạo hữu như đại đế còn một ngày không quy thuận bệ hạ thì bệ hạ còn dùng tới ta ngày đó. Vì thế ta không lo lắm binh quyền bị tước đoạt. Nếu thiên hạ thái bình, ta giữ binh quyền cũng vô dụng. Thanh hà đế cười ha ha, ta định giữ ngươi ở bên cạnh ta quan chiến, không biết Dịch quân vương thấy sao. Ở đây gió mạnh sóng dữ, khó lòng đứng vững. Trung Nhạc điều khiển thuyền cổ rời đi cười, đa tạ đại đế, ta còn chỗ bảo địa khác, không dám đứng cùng đại đế. Thanh hà đế mỉm cười, cũng không ngăn lại, mặc hắn đi. Trung Nhạc đứng trên mũi thuyền, nhìn quanh thì thấy rất nhiều vị cường giả vĩ đại đứng tại nhiều nơi trên thiên hà, sau đầu là những vòng sáng giống như tinh hà, vô cùng kinh người. Đó là đế gia khí tượng không hề tầm thường, đó là Kim Thiên Đế. Hắn nheo mắt nhìn về hướng có kim quang chói lòa, đó là một vị đại đế quanh người là hàng vạn đạo hào quang. Trong hào quang rất nhiều vị thần ma cường đại, mỗi người một dáng vẻ, đang quan sát trận chiến giữa đế minh và mục tiên thiên. Nghe nói Kim Thiên Đế là đệ tử của Phượng Thiên Nguyên Quân, hắn tranh đoạt vị trí Thiên Đế là cậy có Phượng Thiên Nguyên Quân chống lưng. Trung Nhạc ánh mắt lay động, nhìn về một vị đại đế khác. Ở đó là Ương Tôn Đế. Trung Ương Thị là hoàng tộc của thời đại địa kỳ, căn cơ hùng hầu, là cây thường xuân của bát đại hoàng tộc. Các hoàng tộc khác đều bị đàn áp rất mạnh mẽ, nhưng... Góc truyện audio.com, Trung Ương Thị thì vẫn hiên ngang ở thời kỳ thần kỳ, mà còn càng ngày càng cường thịnh. Giờ thời đại thần kỳ lại có Ương Tôn Đế, nếu Ương Tôn Đế trở thành Thiên Đế thì chắc chắn có thể khiến Trung Ương Thị còn thịnh vượng hơn cả thời đại địa kỳ. Sau lưng Ương Tôn Đế là ai? Trung Nhạc nheo mắt quan sát xung quanh Ương Tôn Đế, đều là cường giả của Trung Ương Thị. Ương Tôn Đế thường ở ẩn, lần trước thất đế đoạt vận hắn cũng không xuất hiện, giờ tới thời kỳ giữa của cuộc đế tranh hắn mới chen vào thể hiện thực lực cường đại của Trung Ương Thị. Dương Hầu Ma Đế cũng tới rồi. Trung Nhạc thấy Dương Hầu Ma Đế, vị Ma Đế này là tiên thiên ma thần thành đế từ vũ trụ cổ tới quan chiến. Dương Hầu Ma Đế thuộc phái hệ của tiên thiên ma đế, sau lưng đương nhiên có tiên thiên ma đế ủng hộ. Dương Hầu Ma Đế cảm ứng được ánh mắt hắn, nhìn sang khẽ gật đầu ra ý. Trung Nhạc cúi người đáp lễ, Dương Hầu Ma Đế và hắn tuy thuộc phái hệ khác nhau nhưng vị Ma Đế này luôn là hào kiệt cũng rất đánh giá cao về hắn. Trung Nhạc mượn tay chưa đế dung hợp tứ đại công pháp đế cấp suy đoán tiên thiên bát quái, liền mời Dương Hầu Ma Đế ra tay trợ giúp. Ở cách Dương Hầu Ma Đế là Kim Ô Thần Đế. Kim Ô Thần Đế liệu có được tiên thiên thần đế ủng hộ không thì Trung Nhạc không biết, nhưng Kim Ô Thần Đế có thể giữ Phù Tăng Thần Thụ thì e cũng có liên hệ mật thiết với Đại Toại, dù sao Phù Tăng Thần Thụ năm đó cũng là thiên địa linh căn của Đại Toại. Hơn nữa Kim Ô Thần Đế và Hỗn Độn Thị lại có mối giao hảo, khi điều tra chân tướng của cuối thời đại địa kỳ trở về từ cái chết, tiên thiên thần đế có lẽ sẽ không ủng hộ hắn, thậm chí việc Kim Ô Thần Đế suýt nữa đã chết cũng có liên quan tới tiên thiên thần đế. Cô gia của Kim Ô Thị, mời tới bên này. Kim Ô Thần Đế vẫy tay cười nói. Trung Nhạc điều khiển con thuyền cổ, rồi hắn thấy Trường Sinh Đế thánh dược thành đế của Phục Mân Đạo Tôn. Trường Sinh Đế tỏ ra bình thản không liên quan tới thế gian. Thất đế đoạt vận năm đó, giờ thất đế tới đủ, hơn nữa còn có thêm một vị ương tôn đế, có tất cả 8 vị đại đế, ngoài họ ra Trung Nhạc còn thấy rất nhiều vị thủ lĩnh của các đại đế tộc cũng có mặt. Ngoài ra, còn có các vị đế quân cường đại, không thuộc đế tộc chắc là cường giả trong vương tộc. Những vương tộc này cũng rất có dã tâm, kỳ vọng có thể có cơ hội đế đột phá thành đế chủng tộc của mình xưng đế tộc. Trung Nhạc nhìn quanh, trong bụng suy nghĩ. Kim Ô Thần Đế cười. Cô ra đang nghĩ gì vậy? Trung Nhạc nói, ta đang nghĩ, sinh mệnh cổ thụ nằm trong tay vị đại đế nào? Vị đại đế này có sinh mệnh cổ thụ đến giờ chỉ dùng một lần nhưng không để lộ thân phận, hắn rốt cuộc là ai? Kim Ô Thần Đế nhìn các vị đế cấp khác nói. Hắn chắc chắn cực kỳ nhạy bén ẩn mình đến giờ. Sinh mệnh cổ thụ không tầm thường. Hồi đó mấy vị đế cấp tế đế binh tranh đoạt cũng không động được tới một cọng lá của cây cổ thụ đó, thậm chí ngay thiên phát của Bích Lạc Tiên Sinh cũng không chiếm được thế thượng phong trước thần thụ. Uy lực của cổ thụ còn trên cả đại bộ phận đế binh. Hắn có được cổ thụ, mưu đồ không nhỏ chắc chắn là buộc phải giành được đế vị. Trung Nhạc nhìn về thiên hà, đó là trung tâm của trận đế chiến, hai vị đại đế Đế Minh Thiên Đế và Mục Tiên Thiên đứng sừng sững trên thiên hà, đến. Góc truyện audio.com, giờ vẫn chưa động thủ, nhưng xung quanh họ có đại đạo bay lượn tựa nộ long, kiếm quang tựa đỉnh tựa cột không ngừng giao kích. Trung Nhạc chấn động, vừa rồi hắn gặp rất nhiều nguy hiểm trên thiên hà, còn tưởng hai vị đại đế đã giao đấu, nhưng không ngờ đó chỉ là đại đạo của họ giao tranh. Đế hậu đâu? Trung Nhạc di chuyển ánh mắt, đế hậu nương nương là một vị đại cao thủ khác, vị nữ đế phong hoa tuyệt đại mẫu nghi thiên hạ đó đang ở đầu kia của thiên hà kìm giữ Mục Tiên Thiên. Đế hậu và đế minh liên hôn, vinh nhục đồng hành, nàng ta mới là hy vọng để đế minh có thể chiến thắng Mục Tiên Thiên. Nếu hai người họ cùng mở bí cảnh thứ 7 thì trận chiến này Mục Tiên Thiên càng nguy hiểm. Trung Nhạc nghĩ bụng, cho dù Mục Tiên Thiên giấu Tiên Thiên Huyền Tẫn Thánh Địa của mình đi, không bị Thần Vũ Uy Vương tìm thấy thì cũng không thắng được, cùng lắm chỉ không chết mà thôi. Điều để Mục Tiên Thiên dựa vào rốt cuộc là gì? Lẽ nào hắn đã đoạt được sinh mệnh cổ thụ? Hắn đang suy nghĩ, đột nhiên quầng sáng thứ 7 sau đầu Mục Tiên Thiên hiện lên. Thất đạo luân hồi bạo phát, khí tức của vị Tiên Thiên Ma Thần này vô cùng bá đạo, thất đạo luân hồi khởi động là định sẵn rằng trận chiến này hắn sẽ không cho đế minh nhiều thời gian. Vì hiện giờ thất đạo luân hồi vẫn chưa thành hệ thống, không duy trì được lâu, hắn buộc phải tốc chiến tốc thắng. Trung Nhạc tinh thần chấn động, trận chiến này chắc chắn sẽ ngắn ngủi, nhưng chắc chắn cũng rất đặc sắc. Thiên hà bị thất đạo luân hồi của hắn dẫn động, vô số tinh sa bay lên, rời vào thất đạo luân hồi của hắn, tạo nên các vì sao thật sự, khiến những quầng sáng sau đầu trở thành tinh hà chân chính. Ngay vào khoảnh khắc Mục Tiên Thiên khởi động bí cảnh thứ 7, Đế Minh Thiên Đế đã lao tới trước, hắn tới đâu là thấy hư không nở hoa. Những bông đạo hoa bay lên từ trong thiên hà, đạo hoa nhanh chóng nở tung, bên trong là các vị Đế Minh Thiên Đế. Vạn đế hóa đạo, vạn vị Đế Minh Thiên Đế cùng đồng thanh hét lớn, Đế Minh trong đạo hóa cùng hóa đạo. Trung Nhạc giật mình, đột nhiên thấy thiên địa đại đạo phát nổ lớn, tràn tới từ 4 phương 8 hướng, nối liền với vạn vị Đế Minh Thiên Đế. Đế Minh trong đạo hoa không phải đế cảnh nhưng cũng tương đương đế quân, vì thế cưỡng ép thi triển đế cấp tâm cảnh sẽ dẫn tới dị tượng hóa đạo, nhưng đây rõ ràng là đế minh chủ động để hắn trong đạo hoa hóa đạo, đây là thủ đoạn gì? Thiên địa đại đạo và vạn vị đế minh trong đạo hoa cộng hưởng, đại đạo tương liên, tương đương với vạn vị đế quân cùng hóa đạo, cảnh tượng vô cùng hoành tráng. Không đúng, đây là một loại trận thế. Trung Nhạc lập tức chú ý tới điểm bất thường, vạn đạo đế minh trong đạo hoa tạo thành một tòa đại trận hoa lệ, tuy tự thân và thiên địa đại đạo dung hợp bị đồng hóa nhưng đồng thời loại trận thế này lại trói buộc thiên địa đại đạo khiến thiên địa đại đạo không thể đồng hóa những đế minh này. Hắn từng thấy loại công pháp này ở Văn Nguyệt Công Chúa. Văn Nguyệt Công Chúa chủ ti vạn hoa vạn thế giới, hoa chính thân tà, vạn phân thân tạo thành trận thế, nhưng so với thủ đoạn của Đế Minh Thiên Đế thì Văn Nguyệt Công Chúa vẫn là khá non nớt. Rất cừ, Trung Nhạc hự một tiếng, cảm thấy đế uy đáng sợ bạo phát đè nén khiến hắn phải dùng toàn lực chống cự. Luồng đế uy này thậm chí còn khủng. Góc truyện audio.com, khiếp hơn cả đế uy của Thanh Hà, Trường Sinh Đế. Vạn vị đế minh trong đạo hoa mỗi người thi triển một thức thần thông thi triển là bông hoa khô héo. Đế Minh Thiên Đế trong đạo hoa cũng già đi nhanh chóng, tử vong, thối rữa rồi biến mất. Vạn vị đế minh này chỉ thi triển một chiêu thần thông rồi chết khô, tình hình này cũng nằm trong dự liệu của Trung Nhạc. Vạn đạo thần thông giống như dòng chảy lớn tụ lại trên không trung, giống như các bộ phận nhỏ tập hợp lại biến thành một loại thần thông. mạnh như vậy, Trung Nhạc quả thực vô cùng chấn kinh, vạn vị đế quân hóa đạo dẫn động thiên địa đại đạo, dùng cái chết làm kết quả thi triển chiêu công kích mạnh nhất, công kích này chỉ là một phần vạn của một thần thông. Đây chính là thần thông của đế minh thiên đế, cũng là thủ đoạn vô song cách Trương.